Vô cùng thương tiếc nhạc sĩ Trần Hoàn. Đồng chí Trần Hoàn từ trần sau một cơn bệnh hiểm nghèo, dù các bác sĩ, y tá của Bệnh viện Hữu Nghị đã tận tình cứu chữa. Nhạc sĩ Trần Hoàn là đồng hương với đồng chí Lê Duẩn ở Hải Lăng, Quảng Trị. Anh Hoàn đã có một quá trình công tác văn hóa, văn nghệ lâu năm và phong phú. Đầu kháng chiến chống Pháp, anh là phó ban văn nghệ khu 4. Sang 1947, anh là trưởng ban văn nghệ khu 3, đi lại giữa khu 3, khu 4 và Việt Bắc. Sau Hiệp định Geneva 1954, anh làm giám đốc Sở Văn hóa Hải Phòng nhiều năm. Anh được cử vào công tác văn hóa, văn nghệ bí mật trong chiến khu Thừa Thiên, Quảng Trị. Sau khi giải phóng miền Nam 1975, anh làm giám đốc Sở Văn hóa Bình Trị Thiên và là chủ tịch Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên. Sau đó, anh được cử làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin 2 nhiệm kỳ. Rồi anh được cử làm Phó Ban Thường trực Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương. Từ năm 2000, anh là Phó Chủ tịch Liên hiệp Văn học Nghệ thuật và từ tháng 3 năm 2003, anh là Chủ tịch Hội Liên hiệp này. Ở công tác nào, Trần Hoàn cũng ra sức củng cố tổ chức, bồi dưỡng cán bộ, nêu ra phương hướng công tác vừa lâu dài vừa cụ thể, thiết thực. Anh rất chăm lo tạo điều kiện vật chất cho công tác của các cơ sở mà anh lãnh đạo. Anh là một trong những người góp phần xây dựng Nghị quyết 5 của Trung ương Đảng về văn hóa văn nghệ, khóa 8, xây dựng nền văn hóa văn nghệ tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Về sáng tác, nhạc Trần Hoàn là nhạc tâm tình sâu sắc qua hàng trăm ca khúc. Nhạc sĩ Trần Hoàn là một nhà văn hóa văn nghệ nổi tiếng, để lại dấu ấn đậm trên chặng đường dài hoạt động của anh. Anh mất đi là một tổn thất lớn của giới văn hóa văn nghệ cả nước, của giới âm nhạc nước nhà. Riêng tôi mất một bạn đồng môn quốc học thân thiết, một người bạn tâm tình trong nửa thế kỷ. Thương tiếc vĩnh biệt anh. Chúc anh an giấc ngàn thu trên đất Thăng Long của nước Đại Việt hào hùng và nhân nghĩa, là Hà Nội ngày nay, thủ đô hòa bình của thế giới hiện đại. Hà Nội, 23 tháng 11 năm 2003. Thương và nhớ bạn Nguyễn Đình Thi. Từ khi anh nhận đường và giúp anh em cùng thế hệ nhận đường, anh đã cống hiến trọn đời mình cho văn học nghệ thuật. Bản thân anh cũng là một liên hiệp văn học nghệ thuật, thơ, văn, truyện, tiểu thuyết, lý luận phê bình, kịch, âm nhạc. Đường anh đi là con đường vất vả một thời và là con đường thông suốt dưới ánh sáng của đời, của cách mạng, trong tiến độ hưng thịnh của văn minh, văn hóa nước nhà. Bạn Thi ơi, có cùng nhau bao nhiêu kỷ niệm trong hơn nửa thế kỷ qua. Cùng một thế hệ giác ngộ, anh hoạt động trong văn hóa cơ quốc với các anh Nguyễn Huy Tưởng, Như Phong, Tô Hoài, Học Phi. Còn tôi thì hoạt động trong Việt Minh cùng các anh Dương Đức Hiền, Huỳnh Bá Nhung, Hoàng Minh Chính, chị Thanh Thủy. Anh học luật, tôi học nông lâm, nhưng cùng nhau hoạt động trong Tổng hội sinh viên, đấu tranh chống xu hướng theo phát xít Nhật của một số thanh niên hồi bấy giờ. Cuối tháng 7 năm 1945, anh cùng tôi và một số anh chị em đi dự Quốc dân Đại hội tại Tân Trào, Tuyên Quang. Tại Đại hội Tân Trào, anh và tôi cùng được bầu vào Ủy ban Dân tộc Giải phóng Toàn quốc gồm 15 người, đứng đầu là Hồ Chủ tịch. Về Hà Nội, tôi hoạt động trong Chính phủ Lâm thời, còn anh Thi thì tiếp tục ở trong văn hóa cơ quốc và anh làm tạp chí Tiền Phong cùng các anh Xuân Diệu, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyên Hồng, Như Phong. Anh Thi hào hứng cho rằng hai bài thơ của tôi mà anh thích, Xuân Hành và Giữa lòng thế kỷ. Anh Thi là ủy viên trong Ban Thường trực Quốc hội khóa 1. Trong ban dự thảo hiến pháp đầu tiên, chúng tôi lại bàn luận mật thiết với nhau theo tinh thần dân chủ mới. Một kỷ niệm lý thú mà cuộc đời kháng chiến mới có. Cuối năm 1951, trong trận Pháp đánh Việt Bắc, một hôm, tôi nhận được một bức thư của chị Madeleine Riffaut gửi cho anh Thi nhờ tôi chuyển. Ngoài phong bì có đề, xin mở xem thư và nhớ thuộc lòng càng tốt để đọc lại cho anh Thi nghe, nhỡ mà thư có thể trôi mất hoặc ướt khi qua suối, qua đèo. Tôi mở thư đọc bắt đầu bằng hai câu ca dao Việt Nam. Ông tơ ghét bỏ chi nhau, chưa vui sum họp đã sầu chia phôi. Và đôi ta làm bạn thong dong như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng. Tiếp theo là thư bằng tiếng Pháp. Cuối trận Việt Bắc, anh Thi mới gặp tôi. Tôi đọc cả bức thư cho anh Thi nghe, rồi mới giao thư. Mới đó mà hơn nửa thế kỷ, tôi rất nhớ anh Thi và chị Trường đã xe duyên tôi với Trần Lệ Thu thành người vợ bây giờ của tôi. Hà Nội, 19 tháng 4 năm 2003. Hà Tĩnh, tiềm năng to lớn. Hà Tĩnh xưa nay là tỉnh nghèo, nhưng là một tỉnh rất hiếu học, nổi tiếng có nhiều ông đồ nghệ. Thân sinh nhà thơ Xuân Diệu cũng là một ông đồ nghệ. Ông đồ nghệ lấy cô làm nước mắm. Phong cảnh đẹp, sông La, núi Hồng Lĩnh nổi tiếng, giọng họ ví dặm Hà Tĩnh làm mê lòng người. Hà Tĩnh là một mảnh đất cổ của nước nhà, đất Việt thường nghìn thuở. Hà Tĩnh được cả nước biết là địa linh nhân kiệt. Trong lịch sử đã có Đặng Dung, Đặng Tất, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, quân sư của Vũ Quang Trung. Thời cận đại có Phan Đình Phùng, Cao Thắng 10 năm chống Pháp, phong trào Cần Vương, chí sĩ Ngô Đức Kế, nhà cách mạng Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Đình Kiên, Nguyễn Xuân Linh. Về văn hóa, văn học, nghệ thuật, Hà Tĩnh đã sinh ra Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ và sau này ở thế kỷ 20 có những người con nối nghiệp cha ông, Nguyễn Phan Chánh, Xuân Diệu, Huy Cận, Điểm Phùng Thị, tức là Phùng Thị Duy Cúc. Về khoa học, Hà Tĩnh có Lê Văn Thiêm, toán học, có Hoàng Xuân Hãn, nhà toán học và nhà nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu văn học cổ điển, người có công đầu phát triển khoa học ở Việt Nam ngày nay. Hà Tĩnh cũng là quê hương của nhà y học kiệt xuất Lãn Ông Lê Hữu Trác. Hà Tĩnh còn nổi tiếng về Nhung Hư Hương Sơn, Mật Mía Phi Châu, Bưởi Phúc Trạch, Lụa Hạ nổi tiếng. Nhà văn Hoàng Ngọc Phách, tác giả Tố Tâm và nhà sử học Trần Trọng Kim, tác giả Việt Nam Sử Lược, cũng là người của quê hương Hà Tĩnh. Hiện nay, kinh tế Hà Tĩnh chưa phát triển bao nhiêu, nhưng tiềm năng thì rất lớn. Sắt ở Thạch Khê, mỏ sắt lớn nhất cả nước. Chăn nuôi trâu, bò có thể phát triển mạnh ở hai huyện Thạch Hà và Kỳ Anh, có thể khai thác lâm sản ở các khu rừng Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Hương Khê. Biển Hà Tĩnh cũng giàu cá và giàu rong biển, có thể xuất cảng sang nhiều nước, và các cửa biển của Hà Tĩnh như Vũng Áng, Thiên Cầm là những khu du lịch đón nhiều khách nước ngoài và trong nước. Tôi là một người con của quê hương Hà Tĩnh, quê ở xã Ân Phú, dưới chân núi Mồng Ga, trước thuộc huyện Hương Sơn, rồi thuộc Đức Thọ, nay thuộc Vũ Quang. Tôi sống ở quê nhà đến 8 tuổi, học trường tổng, rồi năm 1927, tôi vào Huế do ông cậu Bùi Vân cho ăn học, sau tôi có học bổng học đến đậu tú tài ở trường Quốc học Huế. Tôi luôn gắn bó với hai quê hương gốc là Hà Tĩnh và quê hương thứ hai là Huế. Tôi thấy sự gắn bó thiết tha với quê hương là một nguồn cảm hứng sâu xa làm thơ tôi phát triển bền lâu cho đến nay. Tôi nghĩ các bạn trẻ Hà Tĩnh bây giờ có nhiều thuận lợi để phát triển tài năng trong thế kỷ mới. Tri thức của các bạn phát triển lại có đủ các nguồn thông tin kịp thời. Nhưng có lẽ một vấn đề lớn vẫn là phải bám quê hương, bám bằng tình cảm, bằng việc làm. Quê hương sẽ gợi cho các bạn những ý nghĩ, những ý đồ, những dự án. Chính quê hương cho ta tâm hồn, cho ta lý tưởng, cho ta nghị lực nữa, phải không các bạn? Ôi quê hương, quê hương cho ta tâm hồn, quê hương cho ta lý tưởng, quê hương cho ta nghị lực. Để mình đi chọn đường. Tuổi nhỏ Xuân Diệu. Đoạn hồi ký sau đây là do anh Xuân Diệu kể cho anh Hoàng Trung Thông nghe, có ghi vào băng ghi âm. Tôi đã viết lại cho gọn lời và mạch lạc. Tôi, Xuân Diệu, sinh ra năm Thìn, tức năm 1916. Mà tôi bảo là tôi sinh ra năm Thìn, tháng Thìn, ngày Thìn. Nhờ anh tra lịch tìm dùm ngày sinh chính xác của tôi. Mà tôi là người Bình Định, con của một nhà làm nước mắm. Ông ngoại tôi thường đi Phan Thiết, có ghe bầu riêng, làm nước mắm, trở nên khá giả và mua được chiếc bá hộ. Tôi là cháu ngoại, một ông bà làm nước mắm ở Vạn Gò Bồi, nơi làm nước mắm nổi tiếng. Tuổi nhỏ của tôi sống trong không khí của trại làm nước mắm, tôi và má ở với ông bà ngoại. Cha tôi là cụ Ngô Xuân Thọ, quê làng Chảo Nha, huyện Can Lộc, thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Cha tôi đỗ tú tài hắn học hai lần, gọi là ông Tú Kép. Ông đi vào Bình Định dạy học, rồi lấy má tôi ở đó. Má tôi đã có một đời chồng, nhưng lâu không có con, nên bố mẹ chồng bắt buộc phải xa rời chồng. Cha tôi có đức tính của một ông đồ nghệ, nghĩa là học rất cần cù, học sâu, học hết sách vở. Cha tôi vốn là học chữ Nho, nhưng lũ ấy đã thay sang Tân học. Cha tôi vượt đèo ngang, đi vô Bình Định tìm thầy học tiếng Pháp và mua tự vị về để học tiếng Pháp. Cuối cùng, cha tôi đã đỗ bằng tiểu học và về sau thì làm hương sư, lương mỗi tháng 15-16 đồng gì đó. Đến khi cha tôi độ 45 tuổi thì tôi bị bệnh thương hàn rất nặng, may mà nhờ một ông lang chữa cho tôi khỏi bệnh. Từ đó, cha tôi quyết tâm học thuốc bắc. Và khi đã học thì ông học rất cần cù, rất kỹ. Chính tôi, năm 1934, lúc ra Huế thi vấn đáp diploma bằng thành trung, đã mua bộ Hải Thượng Lãn Ông sách thuốc ở phố Gia Hội của Hoa Kiều bán, đem về cho cha tôi. Cha tôi ngồi ghi những bài thuốc và những phương thuốc thành thơ bảy chữ, thân ngôn bát cụ chữ Hán. Thế rồi cha tôi trở thành ông thầy thuốc khá nhất của vùng Quy Nhơn và sau này ở Hà Tĩnh nữa. Tôi nhắc lại điều đó để nói lên đức tính cần cù của cha tôi. Tôi không ngờ rằng càng về già, tôi càng giống cha tôi cái tính đồ nghệ đó. Cha tôi họ Ngô. Trong dòng họ Ngô có cụ Ngô Đức Kế và xa hơn nữa là Ngô Cảnh Hoàn. Họ Ngô ở tại núi Nghèn, cách đèo ngang mấy chục cây số. Khi tôi nên khoảng 2 tuổi thì bà vợ của cha tôi, tức là bà vợ cả, ở ngoài Hà Tĩnh vào và sinh ra đứa em tôi tên là Thuần. Đứa em thua tôi 2 tuổi, nhưng tôi phải gọi nó bằng anh, đó là theo tục lệ phong kiến ngoài Bắc, chứ ở trong Nam thì đứa nào nhiều tuổi hơn là làm anh thôi. Cho nên, lúc nhỏ, một mặt tôi phải xa má tôi, vì cha tôi không ở với má tôi nữa, mà ở với bà vợ lớn. Mặt khác, tôi phải gọi thằng em tôi bằng anh, nó thường dọa tôi, để tao vào mách với mẹ. Và nó vu oan cho tôi nhiều lần trước bà vợ lớn của thầy tôi. Đôi khi, nó còn đánh tôi, nên tôi rất sợ. Tôi vừa rất nhớ má tôi, vừa bị thằng em ăn hiếp. Tuổi nhỏ tôi đau đớn như vậy, cho nên cả đời tôi cứ nhớ đến tuổi nhỏ là nhớ má, không nguôi đau xót. Thầy tôi đi dạy học cũng nghèo thôi, cho nên tôi phải đi chợ là lẽ dĩ nhiên. Nhưng ngày xưa, con trai mà phải xách rổ đi chợ là một điều thật chướng, thật là ngượng. Nhất là khi mình đi chợ về mà gặp học trò trường công thì xấu hổ. Học trò trường công là con các ông Hương, ông Lý, lại có cả học trò con gái. Gặp họ thì tôi cứ nép sát vào bụi, cứ muốn chui hẳn vào bụi. Những điều đó tác động vào tôi, và trên cơ sở một cái thiên bẩm cha mẹ sinh ra thế nào đó, nó làm cho tôi có lòng thương người. Cũng như thằng em tôi, nó đánh tôi, nó làm cho tôi suốt đời đứng về phía những người bị áp bức. Thế rồi từ Gò Bồi, tôi đi xuống Quy Nhơn, thi vào lớp nhì đệ nhị niên. Khi học trường Quy Nhơn thì tôi ở nhà với chú tôi là ông Ngô Xoa, lúc đó làm thư ký ở sở thương chánh. Nếu về sau tôi viết hồi ký, tôi có nhiều điều nói về mấy năm ở nhà ông chú, nó có tác động đến việc làm thơ của tôi. Mấy lúc này, tôi cũng hay nhớ đến ông chú. Mỗi ngày tuổi thêm già, tôi càng thấy những kỷ niệm tuổi nhỏ là thấm thía. Từ quê nhà mà đi xuống một thành phố như thành phố Quy Nhơn, có thể nói là một sự nhảy vọt trong sự phát triển của con người tôi, của trí tuệ và tình cảm nữa. Được về thành phố, con người được giải phóng hơn, được tiếp xúc nhiều hơn với xã hội, và có thể nói mức sống được cao hơn và cuộc sống của mình gần với thế giới hiện đại hơn, mà tình cảm cũng được phát triển phong phú. Tất cả điều đó cũng làm cho tôi gần với chủ nghĩa lãng mạn, vì nghĩ cho cùng, chủ nghĩa lãng mạn cũng khớp với thời kỳ chủ nghĩa tư bản phát triển và các thành phố phát triển. Chủ nghĩa lãng mạn còn đặt vấn đề cá nhân. Chính sự việc tôi xuống Quy Nhơn đã làm cho cá nhân của tôi ý thức hơn và phát triển. Trở lại tuổi nhỏ của tôi ở Gò Bồi. So với hồi ký của Nguyên Hồng, thì tôi kể về tuổi nhỏ của tôi còn ít quá. Em tôi, Tịnh Hà, tức là Ngô Xuân Xanh, có viết một tập lấy tên là Gió Cuốn Bụi Đời, kể về cuộc đời đi hoang của nó. Trong tập ấy, có rất nhiều cảnh xã hội cũ, rất nhiều sự kiện về con người thời đó, rất nhiều mảng xem rất bổ ích. Tôi nhắc tập văn hồi ký của em tôi vì tuổi nhỏ của nó cũng một phần phản ánh tuổi nhỏ của tôi. Tuổi nhỏ của tôi phải sống xa má nên rất buồn. Về sau, xem lại những ảnh chụp khi tôi học lớp nhì trường Quy Nhơn, tôi thấy mặt người dưới thời Pháp thuộc rất buồn. Mặt người nào như cũng có cái gì uất ức, bố tôi cũng thế, chú tôi cũng thế. Tôi quá hiền, bị thằng em con bà cả ăn hiếp. Ai thấy tôi cũng thương. Khi tôi học ban thành trung ở trường trung học Quy Nhơn, tôi được học bổng. Nhà tôi ở gần phố Xuyên Ferry, nay là đường Lê Hồng Phong, nên thỉnh thoảng về nhà cũng gần. Tôi vào ký túc xá thì những người bạn thấy tôi hiền thì họ rất thương tôi. Cái hiền đó lại là một cái vốn của tôi. Nếu như tôi đánh đá thì có lẽ tôi không phải là tôi nữa. Nhân đây, suy nghĩ về hồi ức, nước mình như một thửa ruộng bắt đầu cày, không ai hay ít ai chịu viết hồi ký, trong khi ở các nước Âu Tây người ta đào sâu từng ly từng tí vào kỷ niệm. Các nhà văn ở nước mình ít ai kể lại tỉ mỉ về mình, cũng như thể người ăn mía mới nhai dập dập đã nhả bã, sống qua loa đại khái, chưa hút hết nước mía đã vứt bã rồi. Trở lại kỷ niệm của tôi, tuổi nhỏ tôi rất thương má. Trong tập hồi ký của Tịnh Hà, nó viết rất cụ thể và rất sâu. Tôi rất thương chị bốn của tôi. Khi tiếp quản Pleiku năm 1975, tôi có viết bài thơ về thăm chị bốn nhữ. Chị là con của bà dì, tức là chị má tôi. Bà dì chết, để lại chị ba và chị bốn. Chị bốn ở với bà ngoại cùng tôi khi còn nhỏ. Chị rất thương tôi, và tôi còn nhớ kỷ niệm sâu sắc chị chia ngọt sẻ bùi với tôi từng tí một. Tôi nhớ khoảng năm 1939, tôi có đến nhà anh Nguyễn Xuân Khoát ở phố Riso, phố Quán Sứ bây giờ. Hồi đó có trò vui là bói bài Tây. Anh Huy Cận chia ra mấy con bài và anh Khoát bói cho Huy Cận. Anh Khoát lại bói cho tôi thì nói rằng tôi thường được phụ nữ bảo trợ hay là phò trợ. Thật vậy, mỗi khi tôi gặp một người phụ nữ nào mà tôi muốn nịnh đầm thì tôi nói là trước đây anh Khoát có bói bài cho tôi là tôi được phụ nữ bảo trợ. Chị Bốn Nhữ là một người bảo trợ tôi khi nhỏ. Tôi thương chị lắm. Khi dì Bốn xuống Quy Nhơn để giúp dì Mười thì tôi tưởng chị bỏ tôi mà đi. Chị đã xuống đò rồi thì tôi đứng trên bờ tôi khóc. Chị Bốn ơi, chị đi lấy chồng, chị bỏ em. Tôi nghĩ rằng mỗi con người có nhiệm vụ phải đào sâu vào kỷ niệm của mình, vào quá khứ tình cảm của mình để làm giàu thêm cái vốn nhân đạo trong mỗi con cháu chúng ta. Khi tôi đến nói chuyện thơ ở trường Hoàn Kiếm, chị Phó nói với tôi: bây giờ học sinh trường tôi nó không vui và nó cũng không buồn nữa. Cái đó thật là nguy, cái gì đã làm khô cạn tình cảm của các cháu, tiêu diệt nội tâm của các cháu. Chính nhà văn kể lại tuổi thơ ấy của mình sẽ làm cho các em thiếu niên có tâm hồn, nuôi dưỡng tình cảm. Tôi nhớ ngày mà tôi ở Văn Quang, nơi thầy tôi làm hư sư, trở về Gò Bồi thăm bà ngoại thì tôi thấy chị Bốn tôi ngồi may áo gối, áo dài. Chị tôi đột, tức là đường may theo tà áo, rất đẹp. Những mảnh vải may áo gối của chị tôi xanh xanh đỏ đỏ, kết thành những mảnh hàng, mảnh nhiễu. Nó gợi lên một cái gì thật phong phú. Chị may áo gối theo kiểu Nam Trung Bộ, kết những mụn vải rất nhỏ một cách công phu và nghệ thuật. Qua chị Bốn, tôi thấy đời người phụ nữ ngày xưa khổ quá. Trong chuyện Cái Hỏa Lò, trong tập Phấn Thông Vàng, tôi có viết là tôi thấy bà ngoại lấy cán chổi đót đánh vào chị Bốn. Tôi thấy chị Bốn vừa xoa người vừa nói: tội quá bà ơi. Tôi còn nhớ cùng với chị Bốn có Mợ Thông. Tôi có làm bài thơ về Mợ Thông, nhưng còn dở dang, lại còn có Mợ Nhứt, tức là vợ của cậu Nhứt tôi. Mợ chết rồi, chị Bốn ngồi kể lại trong một bầu không khí rất cổ sơ. Tôi còn nhỏ, ngồi nghe không hiểu sao cả, thì hóa ra Mợ Nhứt của tôi bị xuất huyết não mà chết. Lúc đó tôi không hiểu được, Mợ không nói được thì chị bảo là Mợ á khẩu. Chị Bốn kể rằng Mợ Nhứt nằm mệt, trong lúc cậu Nhứt đang ăn cơm với khách, Mợ mới ra bới một bát cơm ăn. Cậu rất thương Mợ, nhưng cậu cho như thế là Mợ thiếu lễ giáo và là xuồng xã, vì phụ nữ ngày xưa bị coi khinh cơ mà. Rồi cậu la Mợ, từ đó Mợ bị nặng thêm, rồi bị á khẩu mà chết. Chị Bốn kể rằng Mợ giáo ở Pleiku sau này bị chết vì đẻ. Chị Bốn cho biết, con lần Mợ giáo đi ra vườn, thấy cây chuối có bắp chuối ở trong, thế rồi cây chuối chết, bắp chưa kịp trổ ra buồng. Mợ giáo nhìn thấy cây như vậy, cho là điểm báo hiệu Mợ sắp chết và phải đưa cái thai ra. Tôi thấy những kỷ niệm như thế là một thế giới rất phong phú. Nếu mình kể cho con em mình nghe thì tâm hồn của chúng được giàu có thêm. Chúng sẽ căm thù sự lạc hậu, nghèo khổ. Chúng ta chớ làm lòng con người khô cạn, coi những tình cảm thường là tình cảm nhỏ. Có những cuộc đời bình thường mà vĩ đại, nhưng cũng phải nói thêm, bình thường mà sâu sắc nữa chứ. Nhắc tới thời thơ ấu của tôi thấy một lỗ hổng trong sự giáo dục của chúng ta ngày nay. Làm cho người ta giàu tình cảm nhân từ, nhân đạo cũng là một nhiệm vụ lớn của giáo dục chứ. Tôi hơi tiếc là tôi hầu như không bỏ thì giờ vào việc viết hồi ký để nhớ lại cái thế giới rất là phong phú của tôi nhỏ. Vì con người từ 7-8 tuổi đến 20 tuổi là ở trong thời kỳ phong phú nhất của tình cảm. Tôi nghĩ rằng chúng ta xây dựng con người mới không chỉ xây dựng bằng tư tưởng mà còn phải xây dựng bằng nội tâm nữa. Chính nội tâm mới đẻ ra tình cảm, mà tình cảm mới làm hậu thuẫn cho tư tưởng. Hồi nhỏ, tôi có cái may mắn ở với má tôi làm nước mắm ở Gò Bồi. Lớn lên chút nữa, tôi lại theo thầy tôi đến làng Văn Quang, xa Gò Bồi độ 10-15 cây số. Hồi đó, tôi học lớp 4, tôi sống trong không khí nông thôn. Nông thôn đã làm giàu tôi. Lớn lên, tôi đi Quy Nhơn. Ngẫu nhiên mà cuộc đời đã phủ lên tâm hồn tôi từng lớp phù sa khác nhau. Trong một bài thơ, tôi có nói về những người chết. Bài thơ đã hoàn thành trước Cách mạng tháng 8, nhưng chưa hề đăng báo, ý nói những người chết đáng được ta nhớ đến họ. Ta có thiệt thòi gì đâu mà thỉnh thoảng không nhớ đến họ. Trong bài thơ có hai câu: đêm đông trường gió xoay chuyển gò cao, vào bóng tối làm run cây khủng khiếp. Hai câu này gợi cái không khí nông thôn ở Văn Quang. Cách nhà tôi không xa, có một cái gò, người ta chôn nhiều người chết ở đó. Có những cây gai có trái như con mắt mèo, người ta gọi là cây mắt mèo, tất cả gợi lên một không khí hoang vu. Trong hai câu thơ trên, có sự khủng khiếp của một chú thiếu niên, chứ sao tuổi trẻ con là bao nhiêu trong đêm ở nông thôn 50 năm về trước. Những cảnh ở nông thôn, thiên nhiên đã tác động đến tôi. Tôi còn nhớ hồi tôi học lớp 3, từ Văn Quang lên thành Bình Định, thi tiểu học yếu lược, phải đi qua một đầm sen. Lúc đó, những người cùng đi thi tiểu học yếu lược với tôi, có người đã 19, 20, 21 tuổi. Mọi người cùng nhau dừng lại, hái lá sen đội lên đầu. Lúc đó, sen chưa có hoa. Tôi nhớ mãi cái mùi thơm của lá sen. Nông thôn đó cũng đã giúp cho tôi phát triển giác quan, nhất là khứu giác. Những cảnh xa xa, mờ mờ, buồn buồn, lãng mạn trong thơ văn của tôi là lấy ở nông thôn mà tôi đã sống. Khi tôi xuống Quy Nhơn học, thì tôi ở với chú. Chú tôi làm thư ký nhà Đoan. Nhà chú tôi ở là nhà thuê của ông Chín Cưỡng, là một nhà giàu ở Quy Nhơn. Hai nhà ở sát nhau, nên chúng tôi được hưởng cái cảnh vườn của ông Chín Cưỡng. Xung quanh vườn có tường khá cao bao bọc. Ông Chín Cưỡng trồng hoa. Trong vườn có một cái giếng xây và một cây ổi. Đã nhiều lần tôi trèo lên cây ổi, thấy một cảnh xa ngợp. Lúc đó tôi học lớp nhì rồi, nhưng vẫn còn trẻ con. Việc trèo lên cây là cả một cái xứ mới lạ để mà khám phá. Trẻ con trèo cây là thi vị lắm. Một khi nó đã trèo lên, quen hai cảnh, còn một cảnh xa kia thì đối với nó như là một xứ sở của phiêu lưu. Ở trước nhà tôi, có một nhà gọi là hội quán của Hoa Kiều, Triều Châu. Bà con bình dân quen gọi là nhà hội phán, tức là hội quán. Trong đó có một cái giếng rất sâu, nước rất trong và rất lành. Cạnh giếng có một cây đa, sau nhà hội quán có một cây me rất to. Muốn đi đến cây me, phải trèo lên trên bờ thành, đôi khi phủ rêu trơn. Tôi thấy một cậu bạn học lớp nhì dưới tôi, nhưng lớn tuổi hơn, một hôm trèo hái me non. Về sau, tôi cũng bắt trước và từ đó, tôi tự đi một mình trèo lên cây me. Trèo lên cây me đối với tôi như Thượng Thúy Lâu vậy. Hoa ở Trung Nam Bộ tương đối hiếm hơn ở Bắc. Thế mà hoa thực rực vàng, hoa lại to, cánh to. Vì vậy, trong bài lạc quan của tôi đã tả như sau. Vàng tươi thực rực, cánh hơi xòa. Vì cánh to nên mới xòa được. Nếu là thực rực bé thì không thể xòa được. Còn bồn hoa lại ở cạnh giếng nhà ông Chín Cưỡng tạo cho tôi một cái mê ly. Lúc đó, tôi khoảng 14-15 tuổi. Đêm trăng, cái bồn hoa lại hiện lên như một cảnh kỳ ảo. Người ta đã đào một cái hố để lấy nước từ giếng ra tưới đều cho hoa lại. Mỗi lần tưới có pha thêm nước cống. Vì cái vườn ở sau nhà tôi nên tôi cứ ngắm đi ngắm lại không chán. Có thể nói, tôi chung trạ với từng đóa hoa một và hoa vào trong thơ tôi. Vàng tươi thực dược cánh hơi xòa, ửng rạng phủ dung nghiêng mặt hoa. Trong vườn ông Chín Cưỡng không có phủ dung, nhưng về sau đến vùng Thanh Hóa, tôi đã thấy cây phủ dung rất đẹp vì nó đẹp dần dần. Ban sáng, phủ dung phơn phớt hồng, hồng nhưng chỉ là trắng. Thế rồi càng về trưa, nó càng hồng, đến buổi chiều thì nó tím lại, gần như tím tái lại để nó rụng. Cho nên, tôi mới nói, ửng rạng phủ dung nghiêng mặt hoa. Hoa ở miền Bắc gọi là hoa huệ, thì ở Bình Định, Quy Nhơn gọi là hoa lan. Cho nên trong thơ tôi có câu, nhánh búp làm cho lan choáng ngợp. Là vì cành huệ nó dài, hoa đứng trên một cành dài, tôi thấy nó choáng ngợp về không gian. Về sau, tôi muốn cho thơ của tôi, người cả ba kỳ đều hiểu, tôi đã chữa lại câu thơ thành, nhánh búp làm cho bông huệ ngợp. Miền Bắc trồng hoa huệ dễ, chứ trong Nam, trong chậu cảnh mà có nhánh hoa huệ là quý lắm. Lại có câu, lòng trinh giữ lại nửa bông trà. Ở vườn ông Chín Cưỡng không có bông trà, nhưng trước cách mạng tháng 8, anh Ngô Nhật Quang, bạn cũ của tôi, hồi đó là giám đốc nhà in Xuân Thu, có hoa trà, thứ hoa trà chưa thái hóa. Anh Quang chăm sóc tỉ mỉ chậu hoa trà của anh, và đến khi hoa nở, anh nhờ tôi đến xem hoa, nhờ đó tôi mới có câu, lòng trinh giữ lại nửa bông trà. Tôi ở Quy Nhơn khoảng 5 năm trời, từ lúc thành phố còn chưa phát triển, cho nên những kỷ niệm ở đó in sâu vào tâm trí tôi. Sau khi giải phóng miền Nam, tôi có bài Tâm sự với Quy Nhơn, vì tôi nhớ lại tuổi thiếu niên của mình gắn với thành phố. Quy Nhơn nhà cũ cạnh chùa Bà. Đúng là nhà cũ của thầy tôi ở cạnh chùa Bà. Đêm đến thì thuyền cá mới về, thậm chí đến 9-10 giờ đêm vẫn có người đi rao bán cá. Những người đi qua nhà tôi nói ghé vào: "Bà Tú Thọ có mua cá không?" Thế là mẹ tôi ra mua cá thu và nhất là cá bánh đường. Con cá bánh đường to bằng cánh tay người lớn, hồi đó chỉ có một xu một con vì là loại cá bình dân. Nhưng cá này rán lên chấm với nước mắm ớt tỏi thì ngon tuyệt. Lanh lảnh nghe rao cá bánh đường. Những chi tiết của cuộc sống đậm đà như vậy tôi cho vào thơ tôi còn ít quá. Những sự việc mới chỉ là cái màng rất mỏng ở ngoài cái sự sống đó mà thôi. Tuy nhiên, nếu không có bạn bè nhắc nhở thì tôi đã vứt cái màng đó đi, không phân tích nữa và như vậy là rất uổng. Hàng ngàn triệu người trên trái đất sống, nhưng nói chung họ chỉ mới sống một cách giai cấp tự giác. Trong trường hợp đó, người ta sống như một tế bào, một đơn vị của sự sống mà thôi. Chính nhờ có văn học nghệ thuật mà con người mới sống lâu, mới sống hết mình. Nhân đây, tôi mới thấy tôi nợ nhiều quá, nợ với đời tôi. Tôi chưa khai thác đời tôi, mà nhiệm vụ của tôi là phải khai thác, bởi vì tôi chỉ sống có một lần. Tôi sống cho tôi còn sống cho người khác nữa. Tôi biết rằng, có nhiều người khác không có sẵn một công cụ phân tích để phân tích đời của họ. Tôi kể hơi dài, vì cứ đi sâu vào xúc cảm. Quy Nhơn có một cái rất lợi thế là có biển, có vai trò của biển. Biển Quy Nhơn có dãy núi ở phía Diêu Trì, đi xuống. Phía bên kia ở ngoài khơi có Cù Lao Xanh, lại có núi Phương Mai. Tôi còn nhớ, hồi tôi học đệ tứ niên, thầy Đoàn Nồng ở Huế vô dạy thì thầy có sáng kiến thuê hai chiếc thuyền dẫn mấy lớp học trò đi sang tham cảnh núi Phương Mai. Hoàng hôn xuống, chúng tôi vẫn ở trên núi nhìn xuống biển, nhìn về thành phố Quy Nhơn rất đẹp, mãi 9-10 giờ tối mới trở về Quy Nhơn. Về sau, khoảng năm 1955, sau khi tiếp quản thủ đô, thầy Đoàn Nồng làm hiệu trưởng trường Bưởi, tức là trường Bảo Hộ ngày xưa, tức là trường Chu Văn An bây giờ. Thầy Đoàn Nồng có mời tôi đến nói chuyện với học sinh ở trường. Trong khi thầy giới thiệu tôi, thì thầy có nhắc đến một điều mà chính tôi cũng quên. Xuân Diệu có một cái xúc cảm rất là khác, rất là lạ. Có một chiều hoàng hôn xuống, sao bắt đầu mọc, thầy trò đang đi chơi ở núi Phương Mai. Thầy có hỏi các học sinh, tại sao các ngôi sao lại mọc đông dần, nó như ẩn như hiện, như thế có thể so sánh với gì nhỉ? Có một người học trò bảo, tôi có cảm tưởng như đít nồi rang ấy, vì nồi rang xong đít còn nóng, đặt úp xuống thì có những chấm đỏ li ti hiện lên như sao mọc trên trời đầu hôm. Người học trò ấy là Xuân Diệu, và lúc đó thầy đã bảo, anh học trò này có một cái năng khiếu lạ. Nếu tôi viết hồi ký, thì tôi còn cảm ơn thầy Trần Cảnh Hảo, vì thầy đã rất trọng quốc văn, và chính thầy đã khơi gợi lòng yêu quốc văn cho tôi. Thầy có sáng kiến là, đáng lẽ là đến giờ học thuộc lòng, thì giao cho cả lớp làm một bài văn cho nhanh với những đầu đề thầy nghĩ ra tại trận. Chẳng hạn, thầy bảo hãy làm một bài thơ mừng thầy giáo cũ lên tuổi thọ, hoặc là làm bài thơ đêm khuya một sách một đèn. Đầu đề nên thơ biết bao. Tôi làm bài đó bằng thơ Lục Bát, bài kết thúc rồi mà vẫn còn hứng. Tôi làm luôn một bài tứ khúc điệu Nhất Tiên Mai. Năm 1934, có trận bão làm nhiều người chết, thì thầy Hảo lại ra đầu đề là bài văn tế dân bị lụt ở Nam Trung Bộ. Về đầu đề này, ông Thi Hán, tức là cụ Phan Bội Châu, có làm một bài. Thầy Hảo lại ra cho lớp đệ tứ đầu đề là một bài phú, ăn nên vóc, học nên hay. Lúc đó tôi học đệ tam, nhưng tôi gà cho anh Phan Chi Khánh làm bài phú ấy. Về bài văn tế nạn nhân bị lụt, tôi còn nhớ đôi câu đối trong thân bài. Lòng xót thương mong đợi ở Ba Kỳ, đã đành phận ủi an cùng chín suối. Về sau, thầy Hảo có viết một bài tiểu luận, nghiên cứu về cái giá trị mà thầy gọi là cái khuôn, tức là các khuôn âm thanh của tiếng Việt như ong, uông, an, vân vân. Tôi tiếc là không có bài đó trong tài liệu nghiên cứu của mình. Nếu có, chắc là tôi sẽ rút được nhiều cái hay trong đó. Tôi cũng rất nhớ thầy Hoàng. Thầy Hoàng về sau đã chết vì bệnh thương hàn. Thầy Hoàng đã đọc thơ Muse cho cả lớp nghe, và đặc biệt là thầy đọc và diễn giải bài Đêm tháng năm, đoạn con chim bồ nông mổ tim của nó ra cho bầy con nó ăn. Những bài diễn giảng như thế tác động mạnh vào tâm trí tôi. Quy Nhơn có biển, nhìn rộng ra chân trời, nhưng dưới thời Pháp thuộc, nó lại bị bưng bít. Hồi đó, tôi hầu như chưa biết gì về các danh nhân Bình Định, cũng chỉ nghe nói đến cụ Thượng Đào, cụ Đào Tấn, chứ không biết gì về Tuồng. Tôi không hề biết đến những văn tài của đất Bình Định, không biết Bình Định là một tỉnh có truyền thống văn hóa phong phú. Ở tại Bình Định, tôi đã dự đám sâu giàn, và từ đó, tôi đã biết tìm đọc Văn Chiêu Hồn của Nguyễn Du. Song song với ảnh hưởng của văn chương là ảnh hưởng âm nhạc đối với tôi. Ca cải lương đã tăng chất trữ tình cho thơ tôi. Nó giúp cho chủ nghĩa lãng mạn ở trong thơ tôi được phát triển, được mạnh. Xét cho kỹ, chủ nghĩa lãng mạn đã vào trong âm nhạc, trong ca cải lương trước khi xâm nhập vào văn chương. Do đòi hỏi của cả một xã hội, ca nhạc hồi đó không thể tự bằng lòng với các điệu ca ngoài Bắc hay các điệu ca Huế nữa. Nhạc lúc đó, đặc biệt ở Nam Bộ, đòi một cái gì hợp với chủ nghĩa lãng mạn là điệu rung cảm của giai cấp tư sản và nhất là của tiểu tư sản thành thị. Luồng nhạc mới ấy không phải là của nông dân hay của hương lý nữa. Luồng cảm xúc mới đi vào âm nhạc và đó là sự phôi thai, sự nảy nở dần dần của hát cải lương. Chẳng hạn, cũng là điệu hành vân, nhưng hành vân trong ca Huế có tính cách chững chạc, đĩnh đạc. Khi chuyển sang hành vân Nam Kỳ thì nó tăng chất trữ tình. Thế rồi những điệu Lý Quan Sáo, Lý Sang Sông, Lý Ngựa Ô là vốn ở Huế nhưng vào tay các thầy đờn Nam Kỳ ở đất Vĩnh Chi, đất Chợ Giữa, ở đất Mỹ Tho mà người ta gọi đùa là Hollywood của Nam Bộ thì các điệu hát ấy mượt mà hơn, óng ả hơn và chứa đựng nhiều chất trữ tình nảy sinh cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Quá trình ấy của âm nhạc rất điển hình, rất đáng được chúng ta trân trọng nghiên cứu. Ở Mỹ Tho có rạp hát của thầy Năm Tú. Khi tôi làm tham tá nhà đoan ở Mỹ Tho thì rạp hát của thầy Năm Tú vẫn còn. Những đĩa hát đầu tiên tôi được nghe hồi còn nhỏ là những đĩa ghi các bài hát của ban hát chỗ thầy Năm Tú. Mở đầu đĩa hát có ghi câu: đây là ban hát của thầy Năm Tú ở Mỹ Tho hát vài câu mono nghe chơi. Ở rạp hát này đã sản sinh ra cô Năm Phỉ, cô Phùng Há, sau này là cô Bảy Nam, em của cô Năm Phỉ, rồi cô Mười Chuyển, đều là ở Mỹ Tho. Từ năm 1932, cải lương từ Nam Kỳ đi ra Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Có người ở Quy Nhơn cũng lập gánh hát cải lương. Khi tôi ở Gò Bồi, có một cái chợ nhỏ, chợ nông thôn. Khi gánh hát cải lương ở Quy Nhơn lên, nó đem đến không khí thành thị, một không khí phóng khoáng và dường như nó đem đến một cái gì văn minh, một sức phát triển mới. Vì tôi nghĩ trong chủ nghĩa lãng mạn có một sức phát triển. Một đứa trẻ con đến tuổi dậy thì là có chủ nghĩa lãng mạn trong nó. Thuở ấy, tôi mê hát cải lương. Khi tôi mới 13 tuổi, gánh hát của thầy Năm Của ở Quy Nhơn lên. Hồi ấy, theo lối phong kiến, còn gọi là kép hát, đào hát. Thậm chí, kép còn gọi là thằng, đào là con. Anh kép là anh Sọ, mà cô đào là cô Thỏa. Anh Sọ, cô Thỏa là những người đào kép có tài lúc đó. Họ hát những điệu hành vân, vọng cổ hay lắm. Lúc đó, vọng cổ mới có 4 nhịp thôi. Các điệu hát ấy chuyển đến trường thầy tôi cách chợ có 1 cây số rưỡi. Thế rồi tôi nhớ điệu hát đầu tiên, nó rất trữ tình. Về sau này, chị Ái Liên cũng học lại điệu hát từ lúc nó mới phôi thai là: vào ra ong bướm, xin đừng phụ nghĩa tào khang. Vào ra đứng trông tin bạn, ngày mỏi mòn như đá vọng phu. Tôi cũng tập hát bài Dạ Cổ Hoài Lang. Khi tôi về đến Quy Nhơn, có gặp một cậu học sinh tên là Đức, mà ở nhà gọi là thằng chó. Đức xấu người, nhưng rất có duyên, kế thừa được cái duyên của mẹ là bà Thủ Thính. Bà Thính có một trại làm nước mắm như bà ngoại tôi. Thường các ghe bầu ở trong Phan Thiết ra muốn bán mắm phải nhờ những người ngồi bán. Bà Thủ Thính được nhiều ghe bầu nhờ chuyện bán mắm vì bà rất có duyên, cửa hàng mắm của bà rất đắt khách. Tài ăn nói linh hoạt của bà chuyển sang cho Đức. Ngoài ra, Đức có biệt tài hát cải lương rất hay. Thế là Đức được anh kép Sọ dạy cho bài Tứ Đại Oán. Tôi cũng học thuộc bài ấy vì nó rất trữ tình. Có thể nói, một phần tính lãng mạn trong thơ tôi đã rút từ hồn của cải lương. Lúc đó, cái cá nhân mới nhú ra. Nó mang cái phấn chấn, cái hào hứng phát triển. Đồng thời, nó cũng mang cái u sầu. Nó cũng mang nỗi mê ly. Đây là nỗi mê ly của chủ nghĩa lãng mạn. Vấn đề là mình làm sao lái sự mê ly đó về phía tích cực. Nếu như thanh niên không có tâm hồn lãng mạn, thì lấy ai mà đi bộ đội? Chính họ lãng mạn theo một nghĩa nào đó thì họ mới chịu hy sinh. Nếu nàng Kiều không lãng mạn, thì nàng Kiều mặc kệ chuyện gia đình, chứ không chịu bán mình chuộc cha. Trước khi cải lương ra đời, trong những bài ca Huế, cũng đã đề cập đề tài nhớ người yêu. Chẳng hạn, trong điệu Nam Bình có câu: gối loan trần trọc năm canh, mối đầu đoanh. Còn trong ca cải lương thì cũng diễn tả tình cảm của cá nhân, nhưng nó réo rắt hơn vì nó có cái buồn mô đét. Nếu như anh Trần Văn Khê mà nói về những điệu hát cải lương, nhất là những điệu gốc lúc nó mới phôi thai, thì anh sẽ giúp ta hiểu sâu thêm giá trị luồng nhạc dân tộc này. Riêng đối với tôi, luồng nhạc cải lương đã làm phong phú thêm cái hồn lãng mạn trong thơ tôi. rồi tôi thuộc những điệu Trường Tương Tư, Khóc Hoàng Thiên, điệu Sàng Xê, điệu Sàng Sư Líu. Bài hát để lại ấn tượng sâu nhất trong tôi là bài Tứ Đại Oán. Nhân nói đến âm nhạc, trong quyển Bút Ký Văn Xuôi mà Liên Xô in xuất bản tại Alma Ata, người ta có chú thích rằng thơ Xuân Diệu rất nhiều âm sắc. Khi tôi học ở trường trung học Quy Nhơn, tôi gần thành một anh đào hát của toàn trường. Bọn bạn học khi nào đói âm nhạc cứ gọi Xuân Diệu đến hát, và tôi hát cả cải lương, cả ca Huế, ngâm sa mạc và hát cả những bài hát Tây nữa. Tôi khám phá ra rằng có một lãng mạn rất phong phú, phức tạp và lãng mạn trong ca Huế, nhất là trong các điệu có nguồn gốc Chiêm Thành. Chính bài thơ Nguyệt Cầm tôi đã viết được là nhờ tôi yêu ca Huế và hiểu được cái hồn của ca Huế. Hơi thơ réo rắt như xé lòng ấy là tôi lấy ở hơi ca Vọng Cổ, ở điệu Trường Tương Tư, chứ không phải ở ca Huế như mấy câu của bài Dối Trá. Nói chi vậy, tiếng buồn ghê gớm ấy, để lòng tôi sung sướng muốn tiêu tan. Tất cả tôi run rẩy tựa cây đàn, nghe thỏ thẻ chính điều tôi giấu kỹ. Còn những bài thơ Buồn Trăng và Nguyệt Cầm là tôi lấy cái đọng lại của một thứ lãng mạn cao cấp. Nó là giai đoạn tích lũy, đọng lại, như đám mây đọng lại trước cơn mưa. Nhạc Nam Ai, Nam Bình là mây tụ lại, mà nhạc cải lương là mưa xuống rồi. Đến lúc ca Huế, sống giữa cảnh sông Hương, tôi càng thấy nhạc Huế có hơi sông nước và như có cả ánh trăng. Tôi thấy nhạc Huế có cái gì mê ly, lạ lùng lắm. Tôi thấy một số nhà thơ trẻ của ta có thể rất mới, nhưng ít biết vốn của cha ông, nên khi học tập Mayakovsky thì phần lớn là học cái phần diễn thuyết, cái khía cạnh diễn thuyết của Maya, mà học cũng chưa đến nơi, chứ chưa học sâu tinh thần cốt lõi của thơ Maya. Tôi đảm bảo rằng, cái mê ly trong tâm hồn con người mà ta nắm được, tính chất và diễn tả nó, thì còn tiếp tục làm mê ly thế hệ này đến thế hệ khác. Tôi cũng rất mê điệu sa mạc. Hồi ở Quy Nhơn, chưa được ra Bắc bao giờ, tôi đã mê ngâm sa mạc. Mà những người dân ở Trung Kỳ và Nam Kỳ đều mê điệu sa mạc đến nỗi anh Nam Châu lên sân khấu cải lương cũng ngâm sa mạc cơ mà. Khi tôi nghe một đĩa hát nào có thoảng vài câu sa mạc là người tôi như mê, như lịm đi. Những trang hồi ký tiếp theo đây nói về tuổi nhỏ Xuân Diệu vẫn ghi theo lời anh Diệu đã kể vài lần cho em là Tịnh Hà và mấy người bạn nghe. Anh Tịnh Hà, tức Ngô Xuân Xanh, em ruột anh Xuân Diệu, đã ghi chép những trang này, phục hiện tốt lời anh Diệu kể. Tôi có viết lại cho gọn lời văn và mạch lạc. Huy Cận,